Thế chúng ta có hồi hướng có bốn việc.
Là hồi nhân hướng quả.
Tại sao thì... người ta thích thế mà con lại không cho thế, con lại bắt người ta kéo ra làm Phật cơ. Thường chỉ ước những cái vui nó gần gần, nhưng mà Đức Phật thì Ngài thấy xa. Ngài biết là những cái vui gần này rồi sẽ có những cái lo buồn nó tới, cho nên Ngài khuyên chúng ta mở rộng cái tâm này, biết cầu những cái gì nó vĩnh viễn, cái an vui vĩnh viễn mà thoát khổ vĩnh viễn. Cho nên Ngài khuyên chúng ta cầu thành Phật, hướng về cái mục đích nó xa hơn. Tuy nó xa nhưng mà nó cái kết quả nó tốt đẹp, nó vững bền hơn. Con nói số 3.
Hồi sự hướng lý.
Cầu sự hồi sự mà hướng lý. Thế có giảng vậy. Đây không phải là việc hồi hướng, mà là những việc bá thí, lạy Phật, tụng kinh. Đã. Nó đều thuộc về sự tướng. Thế nào là thuộc về sự tướng đã? Đó là những cái sự việc có hình tướng. Còn như năng niệm, năng tác, tự tánh đã không, thì sở niệm, sở tác, tánh nó cũng không. Con giảng cái câu đó. Năng niệm như người niệm Phật, năng tác như người lễ Phật, thì tự tánh đã không. Nghĩa là gì? Tánh cái người ấy, cái da, cái con cô Tịnh Tuệ là ai? Thì bây giờ cô Tịnh Tuệ là năng niệm, là người niệm Phật chứ gì? Đấy. Thì cô Tịnh Tuệ là người niệm Phật, tự tánh đã không. Nghĩa là gì? Tịnh Tuệ đi, cô Tịnh Tuệ đang niệm Phật đấy, thì tự tánh đã không. Thì là cái gì? Là cô Tịnh Tuệ đang niệm Phật, tự tánh đã không. Nghĩa là tìm xem da cũng bằng đất, thịt cũng đất, xương đất, ruột gan tim phổi đất hết. Đó. Cho nên tự tánh cô Tịnh Tuệ là cái không có. Tôi đã nhận rồi. Thế bây giờ năng tác, tức là cái người đang làm, ví dụ như cái người đang lạy Phật đi, cô Tịnh Tuệ đang lạy Phật đấy, tự tánh đã không. Nghĩa là gì? Tịnh Tuệ ấy cũng là không. Chả có cái da thịt xương toàn là đất cả. Đấy. Cho nên cái người niệm Phật là cái không có, cái người ấy không có. Thấy nhận rồi nhé. Cái người lạy Phật cũng không có. Xong chưa? Thế thế cái năng niệm năng tác đã không, thì sở niệm sở tác tánh nó cũng thành không. Nghĩa là thế này. Thế đấy, thân đã không có thì cái việc làm ấy, người còn chả có, sao lại có việc làm? Thế cho nên sở tác là cái chỗ mình sở niệm sở tác, tức là cái việc niệm với cái việc lễ này nó là cái không có, sao tánh nó cũng không. Tới đây nhận nghĩa rồi. Cái không nó chẳng có bờ mé. Cái không ở đây người ta lại mở đóng ngoặc kép ở trong cái ngoặc kép. Vậy cái chữ cái không ở trong ngoặc kép đây là người ta nói cái gì? Tuy rằng thân cô Tịnh Tuệ là cái không có, nhưng nếu hoàn toàn không có thì sao có cái gì nó đang biết niệm? Đã, đừng chấp vào cái thân, cũng không chấp vào cái việc làm, nhưng mà phải chấp vào cái khả năng. Nếu mà thật cái thân này đã không có, cái việc làm cũng không có, nhưng mà trong đây phải có một cái gì nó mới biết niệm, nó mới biết lại chứ, phải không? Đó. Cho nên cái ấy gọi là cái không ở trong ngoặc kép. Thì cái không ở trong ngoặc kép đây, tức là nói về cái chân không, tức là cái lý bát nhã, cái tánh Phật của mình. Nó không hình không tướng, nó cũng như hư không đó, nhưng mà nó lại có, là cái có thật. Nó biết niệm Phật, nó biết lại Phật. Quan sát thân thật là cái không có, thì cái việc niệm với việc lạy cũng là cái không có. Nhưng ở trong đây phải có một cái nó biết niệm và nó biết lạy. Thế thì cái ấy là cái tánh chân không. Phải. Thế. Thì cái tánh chân không này nó chẳng có bờ mé, toàn thể của nó tức là lý. Nghĩa là gì? Họ gọi là chẳng có bờ mé đó. Nó không hình không tướng. Không hình không tướng thì làm sao có bờ mé được. Nếu nó có hình ấy thì nó có bờ mé. Như cái bàn ấy nó có bờ mé, cái nhà nó có bờ mé, cho đến cả cái nước Việt Nam ấy nó có ranh giới, nó có bờ mé, cho đến cả cái trái đất này nó có bờ mé, phải không? Phàm đã có hình tướng thì bé lớn đều có bờ mé. Nhưng đằng này cái chân không của mình ấy, nó không có hình không có tướng, vậy bờ mé nó chỗ nào? Thế cho nên nó không có bờ mé đấy. Cái chân không tức là cái chân tâm bản tánh vô lượng quang vô lượng thọ này nó không có bờ mé đấy. Toàn thể của nó chính là cái đó gọi là lý. Ở đây thì gọi là lý, mà chúng ta thường ở bên ngoài người ta gọi thì người ta gọi cái đó là chân lý, tức là cái lý chân thật. Thế bây giờ cái lý mà nó đã ở khắp này thì như vậy cái sự đều khắp pháp giới. Cái niệm Phật của con phát xuất từ cái tánh chân không này, nó niệm, phải không? Thế thì cái tánh chân không này nó ở khắp pháp giới. Vậy thật ra cái niệm của con nó ở đâu? Nó phải cùng với cái chân không. Cả cái chân không ở khắp pháp giới nó niệm. Cho nên cái niệm này thể chất của nó ở khắp pháp giới. Cái chân không nó lại. Thế thì cái lại này thể của nó cũng ở khắp pháp giới. Đó. Sự đều khắp pháp giới. Đây. Tâm tâm trên thì bọc thái hư. Thế thì như vậy thì tâm tâm đây tức là mình nói gọi là niệm niệm. Cứ mỗi một niệm của mình có phải gọi là tâm không? Đấy, cái tâm tôi sân giận, cái tâm tôi ưa thích. Thế đấy. Thế mỗi một niệm sân giận, mỗi một niệm ưa thích có gọi là cái tâm không? Thế mà đằng này mình thì từng niệm mình niệm Phật. Thế thì tâm tâm trên bọc thái hư, tức là hàm ngậm khắp cả vũ trụ. Tất cả bậc vầng thái hư đây đều ở trong cái tâm của mình. Bởi vì cái tâm của mình ấy, nó ở khắp cả pháp giới như trên đã nói. Đấy. Vậy quán niệm được như thế thì đều thuộc về lý tánh. Nghĩa là gì? Quán tức là mỗi khi con lạy, con đọc cái bài cái gì đó, Phật chúng sanh tánh thường không tịch, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Đó, Phật chúng sanh tánh thường không tịch. Cái câu là nói gì đấy? Thường không tịch, như ban nãy chúng mình vừa nói đấy. Đấy, Phật thì là ông Phật, mà chúng sanh ấy là tôi, là cái thân tịnh tuệ đang niệm Phật, phải không? À, quán đây thì tức là lúc lạy Phật thì chúng ta quán. Thế thì cái lúc lạy Phật ấy thì cô tịnh tuệ phải quán thân cô tịnh tuệ là cái không có, như ban nãy vừa nói. À, mà chính thân Phật ngồi ở trên tam bảo bằng đất bằng xi măng ấy cũng có thật không? Đó, đều tánh đều không. Thế nhưng mà thể chất của Phật, cái thể chất của cô tịnh tuệ thì ở đâu? Đó, ở khắp cả pháp giới. Tánh không, không hình không tướng. Nó không, Phật không phải bằng xi măng, cô tịnh tuệ không phải bằng cơm bằng gạo. Nhưng mà tịch nghĩa là có thật, mà vắng lặng không hình không tướng, ở khắp hư không này. Thế thì quán, mỗi khi lễ là phải quán như thế. Và niệm, niệm như thế là niệm thế nào? Quang vô lượng thọ. Cứ từng niệm để nhớ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì gọi là niệm như thế. Thì đây quán tức là lạy. Còn niệm, lạy Phật và niệm Phật được như thế. Thế thì tức là con lễ Phật và con niệm Phật thuộc về phần lý nè. Cho nên cái sự là cái tướng nó hiện lên, nhưng mà chính ở trong nó có cái phần lý.